Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày sứ điệp phục sinh năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô ngài đã phục sinh bằng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin Chúa ngôi hai, ngài sinh xuống qua chân đời, ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các ông con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã sống lại, Ngài đã phục sinh vinh hiển. Thế nhưng các môn đệ vẫn còn hoài nghi ngờ vực. Để củng cố niềm tin cho học trò của mình, nhiều lần đấng phục sinh đã hiện ra. Ngài hiện ra với bà Maria Magdala, hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng kín. Và Thánh Gioan trong trích đoạn tin mừng hôm nay, một lần nữa kể lại việc Chúa hiện ra với các tông đồ trên bờ biển hồ Tiberia. Thầy đã ra đi, các môn đệ trở về ngày xưa, trở về biển hồ Tiberia đầy những kỷ niệm thầy trò. Nỗi buồn vời vợi, các ông rủ nhau đi đánh cá cho vơi nỗi buồn, rốt cuộc lại lặng lẽ chia sẻ với nhau một thất bại nữa, vì không bắt được con cá nào. Trong sự trống trải đó, Chúa hiện ra đem niềm vui đến cho các ông, dẫu ban đầu các ông chưa nhận ra người. Khi mới sống lại, đấng phục sinh đã có hẹn với các môn đệ của mình là sẽ gặp họ ở Galilee. Rõ ràng các ông tụ tập nhau lại để chờ đợi Chúa. Thế nhưng Chúa đã không đến với họ lúc họ chờ đợi, mà lại đến lúc họ cùng nhau đi làm việc. Tường thuật Chúa hiện ra hôm nay giúp chúng ta có cách suy nghĩ khác. Nhiều khi ta đợi để được gặp Chúa nơi đền thờ, đền thánh, nhưng chúng ta đâu ngờ có thể gặp được Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống rất đỗi bình thường. Trong cuộc sống giữa đời thường, Chúa phục sinh vẫn đến với chúng ta giữa muôn vất vả lo âu, giữa những thất bại trống vắng. Chúa vẫn đứng trên bờ mà ta cứ tưởng người xa lạ. Ngài đến bên mà chúng ta lại không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài vẫn nhẹ nhàng chạm đến nỗi đau của chúng ta. Các con không có gì ăn ư? Lắm lúc thất bại nặng nề khiến ta mệt nhọc, thất vọng, chán nản, muốn buông xuôi. Chúa Giê-xu vẫn ở bên cạnh, động viên và mời gọi chúng ta hãy bắt đầu lại. Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Như các môn đệ, vâng lời Chúa, chúng ta cùng thả lưới, chắc chắn sẽ tìm thấy hương hồng ân dâng trào phơi phới. Ngài luôn đi bước trước, Ngài đến bên tôi có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Nhận ra rồi, tôi có giới thiệu cho các bạn hữu biết việc Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện hay không? Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con cảm nếm được niềm vui vì có Chúa luôn hiện diện với chúng con. Giữa những nghịch cảnh của cuộc đời, xin ban cho chúng con thêm lòng tin cậy mến, để chúng con có thể nhận ra Chúa luôn đồng hành bên chúng con. Từ đó, chúng con có thể đem hương hồng ân của Chúa đến cho người khác, hầu cho mọi người tin nhận vào sự phục sinh vinh quang của Chúa. Amen.
Đức Kitô, Ngài đã sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô, Ngài đã phục sinh băng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh. sinh với người. Tôi tin Chúa mới hay, Ngài sinh xuống quá chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Sara nói rằng, sự tàn phá phụng vụ, phản ánh cuộc khủng hoảng đức tin nghiêm trọng. Trong một bài diễn văn tại một hội nghị tại Đức, nhân kỷ niệm 10 năm tự sát Summorum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về việc sử dụng các hình thức phụng vụ trước cuộc cải cách của Công đồng chung Vatican II, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã đưa ra một đánh giá thẳng thắn về thảm họa, sự tàn phá và sự phân ly mà những người đề cao một thứ phụng vụ sống động và hiện đại đang gây ra. Đức Hồng Y Sara nhắc nhở cử tọa rằng, khi công bố tự sắc Summorum Pontificum mở rộng việc tiếp cận phụng vụ truyền thống Latin, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bày tỏ hy vọng rằng hai hình thức nghi lễ Roma này sẽ làm phong phú thêm cho nhau. Theo Đức Hồng Y, việc làm giàu đó là điều cần thiết trước tình trạng nghèo nàn của phụng vụ công giáo ngày nay. Ngài nói, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của đức tin không chỉ giới hạn trong số các tín hữu Kitô, mà còn và đặc biệt nghiêm trọng trong số nhiều linh mục và giám mục đã làm cho chúng ta không thể hiểu được phụng vụ thánh thể như một lễ tế hy sinh, như một hành động được thực hiện một lần và cho tất cả bởi Chúa Giêsu Kitô, như một hy lễ xuyên suốt trong toàn thể giáo hội qua các thời đại ở mọi nơi, xuyên suốt qua các quốc gia và các dân tộc khác nhau. Ngày nay thường có một khuynh hướng bỉ báng là hạ giảm thánh lễ xuống thành một bữa ăn đơn giản chung với nhau. Việc cử hành xảy ra như một bữa tiệc ấm ớ nhằm cử hành mừng chính cái cộng đoàn ấy, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn. Người ta muốn chuyển hướng kinh khủng sang một cuộc sống không còn ý nghĩa, hoặc là người ta sợ phải gặp mặt Thiên Chúa mặt đối mặt, bởi vì ánh mắt của Ngài mạc khải và bắt buộc chúng ta phải nhìn ra sự thật một cách kiên quyết vào những khốn nạn trong đời sống nội tâm của chúng ta. Đức Hồng Y Sara bày tỏ âu lo rằng, ngày nay có một số lượng đáng kể các nhà lãnh đạo giáo hội đã đánh giá thấp cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà giáo hội đang trải qua. Đó là chủ nghĩa tương đối trong giáo huấn về đạo lý, luân lý và kỷ luật, những lạm dụng nghiêm trọng, hủy hoại và giản dị phụng vụ thánh. Ngài nói rằng, thời kỳ sau Công đồng Vatican II là một mùa xuân cho giáo hội, nhưng ngày nay, các nhà quan sát khôn ngoan nhận ra rằng, đáng buồn thay, đang có một khuynh hướng khước từ di sản hàng thế kỷ của giáo hội. Trong một nhận xét chân thành, Đức Hồng Y nói, các nhà chính trị châu Âu bị khiển trách vì bỏ rơi hoặc chối bỏ nguồn gốc Kitô giáo của nó. Những người đầu tiên đã bỏ rơi căn cội Kitô và quá khứ của mình chính là giáo hội công giáo sau công đồng. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Reinhard Marx nói về tình trạng các Kitô hữu bị bách hại. Trong bài suy niệm tại buổi đi đàn thánh giá hôm thứ Sáu tuần thánh, 14 tháng 4 vừa qua ở Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx than thở về cuộc bách hại không chút suy giảm nhắm vào các tín hữu Kitô, đặc biệt là ở nhiều quốc gia được định hình bởi Hồi giáo. Đức Hồng Y đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo ủng hộ cho việc công nhận quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Ngài cảnh cáo rằng không thể có hòa bình giữa các tôn giáo, trừ phi tất cả mọi người được phép sống đức tin, và đức tin của họ được tôn trọng. Theo tổ chức Open Doors, hơn 7.000 Kitô hữu đã bị giết vì đức tin trong năm ngoái 2016. Đây là sự gia tăng rất mạnh, từ con số 4.344 vào năm 2014 và 2.123 vào năm 2013. Ngoài ra, 2.400 nhà thờ đã bị hư hỏng hoặc bị tấn công trên toàn thế giới, gấp 2 lần so với con số vào năm 2014. Những con số này không bao gồm Bắc Triều Tiên, Iraq và Syria, nơi mà những con số chính xác khó có thể có được. Tại Ai Cập, các vụ khủng bố hôm Chủ nhật lấy lá đã khiến nhiều nhà thờ phải hủy bỏ một phần hay toàn bộ chương trình tuần thánh và phục sinh như thường lệ. Tin London, Anh Quốc. Tòa án cho phép chấm dứt hỗ trợ sự sống cho một em bé, dù cha mẹ em không muốn. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, Tòa án cấp cao của Anh Quốc đã cho phép các bác sĩ rút các máy hỗ trợ sự sống cho một em bé bị bệnh hiếm, dù cha mẹ của em không đồng ý. Bé Charlie, 8 tháng tuổi, bị một chứng bệnh hiếm, rối loạn ti thể, dẫn đến sự suy thoái các cơ. Trên toàn thế giới, chưa đến 20 em bé mắc chứng bệnh này đang được điều trị tại bệnh viện Great Ormond Street. Chứng bệnh đã gây tổn thương não nặng, và hiện tại Charlie đang được cho ăn uống qua một ống, thở qua một quạt nhân tạo, và không thể cử động. Ông bà Connie Yates và Chris Gard, bố mẹ của Charlie, muốn con mình tiếp tục được sống nhờ các máy hỗ trợ, và sẽ đưa con mình sang Hoa Kỳ để thử nghiệm điều trị. Các chuyên viên tại bệnh viện nói rằng Charlie bị tổn thương não, không thể phục hồi, và nên rút các dụng cụ trợ giúp sự sống. Cố vấn được chỉ định cho rằng việc điều trị tại Hoa Kỳ chỉ là thử nghiệm, và việc trợ giúp kéo dài sự sống chỉ kéo dài tiến trình chết của Charlie. Tuy nhiên, đại diện pháp lý cho cha mẹ của Charlie nói rằng việc di chuyển đến Hoa Kỳ sẽ không gây cho Charlie những đau đớn hay tổn thương và có thể mang lại cho em một cơ hội. Mẹ của Charlie nói, chúng tôi chỉ muốn có một cơ hội cho chúng tôi. Nó có thể không bao giờ là sự chữa lành, nhưng nó có thể giúp cho Charlie sống. Nếu nó cứu Charlie, thật tuyệt diệu. Tôi muốn cứu cả những người khác nữa. Đôi vợ chồng đã quyên góp được gần 1,3 triệu bảng Anh, tức là 1,6 triệu Mỹ Kim, cho việc chữa trị con trai. Nhưng thẩm phán Francis nói rằng, ông hoàn toàn tin tưởng vào việc bỏ đi những trợ giúp sự sống là lợi ích tốt nhất cho em bé. Ông nói rằng, bệnh viện đã yêu cầu điều này nhưng họ không thể thỏa thuận được với cha mẹ của em bé, nên tòa án phải quyết định. Cha mẹ của Charlie cùng với những người trong gia đình đã bật khóc trước quyết định của tòa án. Luật sư của gia đình, bà Laura Hobby Hampshire, cho biết là đôi vợ chồng đã quỵ ngã bởi quyết định của tòa án và không thể hiểu tại sao quan tòa đã không cho Charlie ít nhất cơ hội được điều trị. Việc hỗ trợ sự sống cho Charlie chưa chấm dứt ngay vì cha mẹ em đang xem xét việc kháng án. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp phục sinh Urbi et Orbi năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, được công bố sáng Chủ nhật phục sinh ngày 16 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Hôm nay, trên toàn thế giới, giáo hội lặp lại lời loan báo đầy kinh ngạc của các môn đệ đầu tiên. Chúa Giêsu đã sống lại. Người đã sống lại thật, như lời người đã nói. Lễ vượt qua thời xưa kia, để tưởng niệm cuộc giải thoát người Do Thái khỏi ách nô lệ, nay đã tới viên mãn, nhờ sự sống lại. Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Mọi người chúng ta, khi để cho mình bị tội lỗi thống trị, sẽ mất đi con đường ngay chính và lạc lối như con chiên đi lạc. Nhưng chính Thiên Chúa, vị mục tử của chúng ta, đã đi tìm và cứu chúng ta. Người đã tự hạ, đến chịu sỉ nhục trên thập giá. Và hôm nay, chúng ta có thể công bố, đứng chăn chiên nhân lành đã phục sinh. Người đã hiến mạng sống vì đoàn chiên, và đã đói thương chịu chết vì đoàn chiên. Trải qua thời gian, đấng mục tử phục sinh không mệt mỏi đi tìm chúng ta, là những anh em của người đang lạc lối trong những sa mạc của thế gian. Và với những dấu tích của cuộc thương khó, những vết thương của tình yêu thương xót của người. Người đưa chúng ta về con đường của người, con đường sự sống. Hôm nay cũng thế, người vác trên vai nhiều anh chị em của chúng ta, đang bị sự ác đè nén dưới nhiều hình thức. Đấng mục tử phục sinh đi tìm những ai lạc lối, trong những mê cung của sự cô đơn và bị gạt ra bên lề. Người đi gặp họ qua những anh chị em là những người biết đến gần họ với lòng tôn trọng và dịu dàng, và giúp họ nghe được tiếng nói của người, một tiếng nói không bao giờ quên được, nhắc nhở họ về tình bạn với Thiên Chúa. Người chăm sóc tất cả những ai là nạn nhân của các hình thức nô lệ cũ và mới. Việc làm vô nhân đạo, buôn bán bất hợp pháp, bóc lột và phân biệt đối xử. Nghiện ngập nặng nề. Người chăm sóc trẻ em và người trẻ bị tước mất nét vô tư và bị bóc lột. Và cả những ai tâm hồn bị thương tổn vì những bạo hành ngay trong nhà mình. Đấng mục tử phục sinh đồng hành với tất cả những ai bị buộc phải rời khỏi miền đất của mình vì các cuộc xung đột vũ trang, vì những vụ tấn công khủng bố, vì nạn đói, vì những chế độ áp bức. Với những người di dân bắt buộc ấy, người cho họ gặp được anh em ở khắp nơi, để chia sẻ cho họ cơm bánh và niềm hy vọng trên hành trình chung. Trong những tình hình phức tạp và có khi bi thảm của các dân tộc, nguyện xin Chúa phục sinh hướng dẫn bước đi của những ai tìm kiếm công lý và hòa bình, và xin người ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết can đảm, tránh cho cuộc xung đột đừng lan rộng và ngăn chặn nạn buôn bán vũ khí. Đặc biệt vào lúc này, xin người nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai đang tích cực ra sức xoa dịu và an ủi người dân ở Syria. Đất nước Syria yêu quý và chịu tử đạo, đang là nạn nhân của một cuộc chiến không ngừng gieo rắc kinh hoàng và sự chết. Mới hôm qua, lại có thêm một cuộc tấn công hèn hạ, nhắm vào những người tị nạn, làm cho nhiều người chết và bị thương. Xin người ban hòa bình cho toàn khu vực Trung Đông, ở Thánh Địa cũng như ở Iraq và Yemen. Nguyện xin vị mục tử nhân lành luôn gần gũi với người dân Nam Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Họ phải chịu khốn khổ vì những cuộc xung đột triền miên, và lại còn thêm trầm trọng vì nạn đói nặng nề ở một số vùng của châu Phi. Nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh, nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin, đang dấn thân bảo vệ công ích của xã hội, nơi thỉnh thoảng có những căng thẳng chính trị và xã hội, nhiều khi dẫn đến bạo lực. Mong sao người ta xây dựng được những chiếc cầu đối thoại, đang khi kiên trì trong cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng, và trong việc tìm kiếm các giải pháp có ý nghĩa và hòa bình, để giải quyết những mâu thuẫn, để đạt được tiến bộ và củng cố các thể chế dân chủ, trong sự tôn trọng đầy đủ nhà nước pháp quyền. Xin vị mục tử nhân lành giúp cho miền đất Ukraine thân yêu, vẫn còn đau khổ trong cuộc xung đột đẫm máu, tìm lại được sự hòa hợp. Xin người đồng hành với các sáng kiến, làm vơi bớt khổ đau cho tất cả những ai đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột này. Nguyện xin Chúa phục sinh, đứng không ngừng xuống phúc dồi dào cho lục địa châu Âu, ban hy vọng cho tất cả những ai đang sống trong những thời khắc khủng hoảng và khó khăn, đặc biệt là do thiếu việc làm, nhất là nơi những người trẻ. Anh chị em thân mến, năm nay các Kitô hữu thuộc mọi giáo hội Kitô của chúng ta cùng nhau mừng lễ phục sinh. Vì vậy, ở khắp mọi miền trên trái đất đều đồng thanh vang lên lời công bố đẹp nhất: Chúa đã sống lại thật, như lời người đã nói. Người đã chiến thắng bóng tối của tội lỗi và sự chết. Xin ban ơn bình an cho thời đại của chúng ta. Chúc mừng lễ phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tời sự trình bày toàn văn sứ điệp phục sinh năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco, công bố sáng Chúa Nhật phục sinh ngày 16 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về những người sống đời sống thánh hiến, về các thành phần của lối sống đặc biệt này, và về ý nghĩa thiêng liêng trong lối sống ấy. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Trong Kinh Tin Kính các Tông Đồ, sau khi tuyên xưng Hội Thánh Công giáo, giáo hội còn tuyên xưng mầu nhiệm các thánh thông công. Ngay trên phương diện ngôn ngữ, thì từ hội thánh đã diễn tả mầu nhiệm này. Hội thánh chính là mầu nhiệm các thánh hiệp thông. Thuật ngữ hội thánh trước hết chỉ sự hiệp thông trong các sự thánh, và đặc biệt là bí tích thánh thể, biểu thị và thực hiện sự hiệp nhất của các Kitô hữu trong một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Chính vì tất cả các tín hữu họp thành một thân thể duy nhất, nên có sự tác động hỗ tương giữa người này với người khác. Thánh Thomas Aquino đã nói, sự thiện hảo của Đức Kitô là đầu của hội thánh, được thông truyền đến toàn bộ các chi thể, và sự hiệp thông này được thực hiện qua các bí tích của hội thánh. Thuật ngữ các thánh hiệp thông hay các thánh thông công có hai nghĩa liên kết chặt chẽ với nhau. Trước hết, đó là sự hiệp thông trong các sự thánh thiện, và kế đến là sự hiệp thông giữa những người thánh thiện. Trong lời tuyên xưng đức tin trước khi rước lễ của nghi lễ phụng vụ Đông Phương có biểu thức. Sự thánh thiện cho những người thánh thiện. Biểu thức này tuyên xưng rằng, các Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng mình và máu Đức Kitô để tăng trưởng trong sự hiệp thông của Thánh Thần, và truyền thông sự hiệp thông này cho thế giới. Vậy đâu là các lợi ích thiêng liêng của mầu nhiệm hiệp thông? Thứ nhất là sự hiệp thông trong đức tin. Đức tin của các tín hữu là đức tin của hội thánh nhận từ các tông đồ. Kho tàng đức tin đó sẽ trở nên phong phú khi được hiệp thông chia sẻ trong toàn hội thánh. Kế đến là sự hiệp thông nhờ các bí tích. Vì hiệp thông với nhau nên tất cả mọi tín hữu đều được hưởng nhờ hiệu quả của các bí tích. Chính các bí tích kết hiệp chúng ta với nhau và với Đức Kitô. Bí tích thánh tẩy là cửa ngõ đón mọi người vào hội thánh. Hơn mọi bí tích khác, bí tích thánh thể đưa chúng ta vào sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô. Tiếp đến là sự hiệp thông nhờ đức ái. Các Kitô hữu chân chính coi tất cả những gì mình có như là tài sản chung. Họ ý thức mình là những người quản lý tài sản của Thiên Chúa, nhờ đó họ luôn sẵn sàng và nhiệt thành cứu giúp những kẻ khốn cùng. Thánh Phaolô nói, không ai trong chúng ta sống cho mình cũng như không ai chết cho chính mình. Nếu có một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau, nếu có một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cùng vui chung. Như thế, mỗi việc nhỏ nhất làm trong đức ái đều hữu ích cho mọi người. Cũng vậy, mọi tội lỗi của các tín hữu đều làm tổn thương sự hiệp thông trong hội thánh. Hội thánh của Chúa Kitô có ba trạng thái khác nhau. Trong số các môn đệ của Chúa Kitô, có những kẻ đang tiếp tục sống cuộc lữ hành trên dương thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, và một số đã hoàn tất hai tình trạng trước, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi trong ánh sáng huy hoàng. Sự hiệp thông giữa hội thánh khải hoàn và hội thánh lữ hành. Công đồng Vaticano thứ hai tuyên xưng rằng, sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã an nghỉ trong tình thương của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội thánh luôn tin rằng, sự hiệp nhất đó còn được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng. Vì thế, lời truyền cầu của các thánh đã được gắn bó mật thiết với Đức Kitô, làm cho hội thánh thêm thánh thiện. Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha, bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Do đó, các ngài luôn giúp đỡ chúng ta vì chúng ta còn yếu hèn. Khi kính nhớ các thánh trên trời, chúng ta không chỉ noi theo gương lành của các ngài mà thôi, nhưng còn để nhờ sự hiệp nhất của toàn thể hội thánh trong thánh thần được thêm bền vững. Chúng ta hiệp thông với các tín hữu đã qua đời. Ngay từ thời sơ khai của giáo hội, hội thánh lữ hành hết lòng kính mến, tưởng nhớ những người đã chết và dâng lời cầu nguyện cho họ. Vì việc cầu nguyện cho người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý tưởng lành thánh. Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ giúp họ, nhưng chính các ngài cũng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Mầu nhiệm các thánh thông công không quá khó hiểu đối với các tín hữu Việt Nam. Từ rất lâu đời, chúng ta vốn có truyền thống dâng lễ, cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và toàn thể các tín hữu đã qua đời. Đó là một việc làm tốt và đáng khích lệ. Tuy nhiên, chúng ta cũng hãy ý thức rằng, vì hiệp thông trong hội thánh, nên một đàng, các thánh trên trời cũng luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Đàng khác, chính các linh hồn đang thanh luyện cũng không ngừng ngày đêm cầu nguyện cho chúng ta nữa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về sự hiệp thông của Đức Maria với giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về, trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn vơi tranh vênh như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người, đã biết bao nhiều lần con xa ngã lỗi lầm, cầu ơn tha thứ chân thành sám hối ăn năn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về sách Các Vua. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một vấn đề khác, đó là sách 1-2 Các Vua nằm trong truyền thống đệ nhị luật. Vậy truyền thống đệ nhị luật là gì vậy? Và chủ đề thần học trong truyền thống này là gì?
Thưa các anh chị, vậy thì cái truyền thống đệ nhị luật là gì? Hay ta có thể gọi là cái chủ đề thần học ở trong truyền thống đệ nhị luật là gì? Ta sẽ thấy cái chủ đề này được lặp đi lặp lại này. Thiên Chúa nhân lành. Chúa nhân lành cho nên Chúa ban cho dân của người nhiều ơn lắm. Hết ơn này đến ơn khác. Nhưng mà đang khi Thiên Chúa nhân lành như vậy đó thì dân lại phạm tội. Họ không trung thành với giao ước mà họ đã ký kết với Thiên Chúa. Họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo những thần ngoại giáo. Phạm tội. Và khi dân phạm tội như vậy đó thì Thiên Chúa nổi giận và Ngài tuyên phạt dân của Ngài. Ngài gửi đến những hình phạt để giáo dục, để dạy dỗ, để trừng trị. Nhiều hình phạt khác nhau, nói chung là Thiên Chúa trừng phạt. Và khi mà bị Thiên Chúa trừng phạt như vậy thì dân đau khổ. Và trong cơn đau khổ đó, họ lại quay về với Chúa. Họ cầu khẩn Chúa giải thoát, cứu giúp, nâng đỡ. Và khi thấy dân đau khổ mà quay về với mình rồi cầu khẩn với mình thì Thiên Chúa lại tha thứ. Đấy, các anh các chị cứ để ý này, cái chủ đề thần học này nó được lặp đi lặp lại từ sách Đệ Nhị Luật đến sách Thẩm Phán, đến sách Giô-su-a, đến sách Sa-mu-en, đến sách Các Vua, nó cứ được lặp đi lặp lại. Mà cái điều đáng nói đó là đấy, sau khi mà Thiên Chúa tha thứ rồi, được bình an rồi, được một thời gian thì lại đâu vào đấy, rồi nó lại tiếp tục cái vòng như vậy. Mình đọc như vậy mình thấy nó hơi buồn, nhưng mà đến khi xét mình lại thì mình thấy ta cũng chả hơn gì, ta cũng đâu vào đấy thôi. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện của Đại sư Vivekananda. Ông ấy đi giảng, ông ấy có nhiều cái câu chuyện lý thú lắm. Trong đó có cái câu chuyện tôi nhớ đại khái thế này. Có cái anh nông dân, anh nghèo. Vì nghèo cho nên anh ấy ước mơ giàu sang. Thế thì đang khi anh ấy ước mơ như vậy đó, anh mới đến hỏi một nhà hiền triết rằng bây giờ tôi nghèo quá mà tôi ước mơ mà tôi được cái này được cái kia, không biết làm cách nào. Nhà hiền triết mới nói với anh thế này: tôi có thể giúp anh được, nhưng mà tôi nói cho anh biết trước thế này, chỉ sợ là anh không có đủ ước mơ thôi. Mà trời ơi, tưởng cái gì chứ, còn những chuyện ước mơ thì thế nào cho nó cùng được. Ông cứ cho tôi cái lá bùa đó đi là tôi cảm ơn rồi. Thế là nhà hiền triết đó mới cho lá bùa, cho một câu thần chú. Anh ấy về anh niệm một cái thì tự nhiên là có cái con quỷ nó to lớn đấy này, nó hiện lên ngay. Nó bảo bây giờ nhà ngươi cần cái gì ta làm ngay, nhưng mà ta báo cho biết trước, nếu mà không có đủ việc cho ta làm đó là ta giết chết người luôn. Anh này ung dung lắm, bảo dễ như bỡn, làm cho ta một ngôi nhà đẹp hơn nhà của nhà vua. Vừa nói xong có 3 giây nó xong rồi. Nó bảo bây giờ còn việc gì nữa, cũng bảo dễ, tậu cho ta một cô vợ đẹp nhất thế giới. Chỉ có 2 phút là xong rồi. Anh bắt đầu anh rét rồi, không còn đủ việc cho nó làm nữa. Mà quả thật như vậy, chỉ mơ được có 3-4 điều tinh, những điều vật chất vậy, không còn việc cho con quỷ nó làm. Thế lúc đó anh ta thấy là nguy hiểm, anh mới chạy lại cái nhà hiền triết đó năn nỉ ông ấy. Ông bảo ta đã nói rồi, không có đủ việc cho nó làm là nhà ngươi chết thôi. Và bây giờ nhưng mà nguy hiểm lắm, thì xin ngài cứu con. Thế ông mới ra cái bài thế này: bây giờ về nói với nó là uốn cho nó thật thẳng cái đuôi con chó. Anh về anh ra cho con quỷ cái bài đó: mày làm sao mà uốn cái đuôi con chó cho nó thật thẳng. Thế là nó uốn thẳng ngay, nó lại cong vào như cũ. Cho nó uốn đến tận thế. Nhưng mà khi đọc cái chuyện đó, tôi nghĩ đến nhiều cái tính xấu ở trong cuộc đời của mình. Nó cũng giống như cái đuôi con chó. Uốn rất đàng hoàng, mỗi lần đi xin tội, được đúng có 3 ngày nó lại cong như cũ. Và có lẽ cái bài học nó lớn hơn đó là cái ước mơ của chúng ta. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình ước mơ lớn, nhưng thực sự những cái ước mơ rất tầm thường. Và khi mà người ta chỉ ước mơ những cái tầm thường như vậy, thì chính mơ ước đó nó quay lại, nó hủy hoại nhân cách con người. Đấy. Chính những cái mơ ước tầm thường nó làm cho cuộc đời của mình trở thành tầm thường. Cho nên là biết tập mà ước mơ những điều cao thượng cũng không phải là dễ đâu. Nhiều tôn giáo người ta có những cái câu chuyện rất là cụ thể để giúp cho mình suy tư về đời sống. Nhắc cái câu chuyện đó để thấy là cái mà ta gọi là chủ đề thần học của truyền thống đệ nhị luật đó, nó được lập đi lập lại khi ta đọc thánh kinh. Những cuốn thánh kinh nằm trong truyền thống đệ nhị luật. Rồi mình nhìn lại cuộc đời của mình thấy cũng vậy thôi. Cũng lập đi lập lại. cái điều đó. Cho nên những gì mà Thánh Kinh nói đó, nó không chỉ là những bài học trừu tượng, mà nó phát xuất từ kinh nghiệm sống đức tin của dân Chúa. Và khi ta đặt mình vào trong cái đời sống của dân Chúa, thì ta cảm nhận là mình có mặt ở đấy. Bởi vì Thánh Kinh đang nói về mình, và đang nói với mình. Và tôi nghĩ đây chính là lý do mà làm cho Thánh Kinh sống mãi và trẻ mãi. Bởi vì không chỉ là một cái bài học lịch sử xa xôi, mà là mình cảm nghiệm ngày hôm nay mình đang sống ở đấy. Thế đây là một cái nhìn tổng quát về truyền thống đệ nhị luật mà hai cuốn sách các vua là thành phần.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Trời, vì hôm nay ánh sáng tràn hòa muôn lối, ánh vinh quang xua tan màn đêm mù tối, phá tan xích xiềng giải thoát thế nhân tội tình. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại. Sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại. Sống lại thật vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thảm họa động đất xảy ra ở Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011, có một câu chuyện xúc động được lan truyền khắp thế giới mạng, khiến cho nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi trận động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô ta qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập trên lưng và đầu của cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp ở trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn có thể còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô ta đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng. Một đứa bé, có một đứa bé. cả đội đã cùng nhau làm việc. Họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc ở đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên. Các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình viết, nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Quý vị và các bạn thân mến! Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đọc mẫu tin trên màn hình đều không ngăn nổi dòng nước mắt. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn quý giá này sẽ được lưu lại và nó sẽ trở thành báu vật vô giá mà người phụ nữ để lại cho con trai của mình. Vì đó là bằng chứng hùng hồn cho cậu bé biết rằng người mẹ đã yêu thương cậu ta đến nỗi đã hy sinh chính bản thân mình để che chở và bảo vệ cậu ta trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, Ngài đã không vĩnh viễn ra đi và chỉ lưu lại cho nhân loại một dòng tin nhắn, nhưng Ngài đã sống lại và tiếp tục hiện diện bên cuộc đời của chúng ta như lời Ngài đã hứa rằng, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn con người, thế nhưng rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không tìm thấy Ngài như Thánh Agustino đã thú nhận. Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả tìm Ngài khắp nơi. Thật ra Chúa đang sống, đang nhận ra và đang hiểu sự đau khổ, những vất vả yếu hèn của mỗi phận người trong chúng ta, vì Ngài vô cùng yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng nhận ra Thiên Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng những gì nghe và thấy bên ngoài, nhưng phải bằng sự rung động từ trong trí óc và con tim, bằng sự giao cảm của hai con người thật sự yêu thương nhau. Và một khi đã tìm thấy và cảm nhận được tình yêu đó, thì điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người đó là tiếp tục cho đi tình yêu đó, chứ không giữ lại làm của riêng cho mình. Khi thật sự yêu thương ai, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui khi thấy có nhiều người khác cũng yêu thương người ấy. Cũng vậy, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy ngày càng có nhiều người yêu mến Chúa. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn được lưu lại bằng chính cái chết của người mẹ, liệu có mãi mãi là một thông điệp yêu thương mà người con sẽ mang theo trong đời sống của mình hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào chính thái độ sống và tình yêu của cậu ta đối với người mẹ của mình. Cũng vậy, qua tin mừng, chúng ta cũng biết được Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta, và Ngài đã phục sinh và hiện diện để tiếp tục yêu thương thế gian. Thế nhưng, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn, tâm hồn chúng ta cũng bị chao đảo bởi biết bao huyên náo của thú vui trần thế, có biết bao cám dỗ mời mọc chúng ta vào con đường tội lỗi. có biết bao đam mê khiến chúng ta lầm đường lạc lối, có biết bao con đường dẫn chúng ta xa lìa sự sống đời đời. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin hãy thứ tha. Xin cho chúng con vững tin vào lời Chúa đã hứa rằng, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin hãy gọi chúng con để thức tỉnh trước những cảm bẫy của thế gian, và xin giúp chúng con luôn biết nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như Thánh nữ Maria Magdalena. Nhờ đó, chúng con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa phục sinh cho trần thế này. Amen.
Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, sống lại thần vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Trái tim con dâng lên nước.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin bình an của Chúa Kitô phục sinh ở cùng tất cả quý vị và các bạn.